Chúng tôi tin nên chúng tôi mới nói. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tôi xin chọn lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rinh-tô trong bài đọc 2 để làm lời khởi xướng. Và thưa cộng đoàn, cách đây hơn 30 năm, đó là vào cái thời đất nước ta đang chuẩn bị đổi mới, có một bộ phim đã ra đời mang tên là Chuyện Tử Tế của đạo diễn Trần Văn Thủy. Khi đó là đất nước đang đổi mới, là cả một cái phong trào ảnh hưởng bên Liên Xô, ta quen gọi là Perestroika Glasnost, tức là phong trào đổi mới và nói thẳng, nói thật. Và hiện nay thì người ta cũng đã mới phỏng vấn lại ông Trần Văn Thủy. Ông kể rằng thời đó khi tôi làm cuốn phim này không dễ một chút nào, bởi vì đó là một cuốn phim động chạm đến những vấn đề của xã hội. Vấn đề tuy đơn giản nhưng mà nó lại rất gần gũi với cuộc đời của con người. Ông kể rằng vợ chồng chúng tôi có khi giữa đêm đã phải leo lên trên mái nhà, chạy trốn sang nhà bên cạnh để giấu bộ phim. Và chúng ta biết cuốn phim của ông phải đến mấy năm trời mới được chính thức được công diễn, và còn được những giải không chỉ ở Việt Nam mà còn giải ở quốc tế nữa. Đó là phim Chuyện Tử Tế. Chuyện Tử Tế đó là một cái thành ngữ mà chúng ta nghe sống ở trong cuộc đời. Làm thế nào để sống tử tế với nhau? Tử tế nó hai chữ nghe rất đơn giản, nhưng mà quả nhiên nó nói đến cả một cái cung cách sống. Khởi đầu nó từ cái lương tâm của con người, từ cái lòng của mình đối với những người khác, từ cách chấp nhận cái sáng kiến của người khác, từ cách là gọi tất cả mọi sự kiện bằng đúng tên gọi của nó, bằng cách tôn trọng sự thật và đôi lúc cần thiết thì cũng liều mạng để bảo vệ cho sự thật. Và tôi thấy những cái câu chuyện tử tế đó nó cũng gắn với các bài đọc ngày hôm nay. Một đàng là cũng phản ảnh một cái tình trạng chung của con người. Ở bài đọc 1, Adam, Eva sau khi ăn trái cấm, Thiên Chúa hỏi: "Này, con người đâu?" Thì ông đã trả lời: "Tôi đang trốn và tôi sợ hãi vì tôi trần truồng." Tại sao lại biết ngươi trần truồng? Và ở đây ta thấy cái điều thứ hai của chúng ta trong cuộc sống không tử tế một chút nào, là điều chúng ta làm đã sai nhưng mà khi cần thiết là ta dồn cái tội đó qua tội người khác. Ta gọi là đổ thừa. Adam đổ cho Eva. Eva thì nói rằng tại vì con rắn nó dụ khỉ tôi. Và đâu đó ta thấy phản ảnh cũng là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã làm điều sai trái nhưng mà khi xảy ra bất cứ chuyện gì ta lại đổ thừa cho người khác. Bởi vì anh nổi giận nên tôi mới nóng tính, và bởi vì anh nói như thế nên tôi mới nói như thế này. Nhưng mà thực ra thì bản chất của cái công việc chúng ta làm sai thì nó cứ sai, còn không phải đổ thừa cho ai khác cả. Thế rồi, ở bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy những người Do Thái bấy giờ, khi Đức Giê-xu làm các phép lạ, chữa lành cho những người bị quỷ ám, thì họ lại đổ thừa: "Vâng, các kinh sư bảo rằng ông đã dựa vào quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ được." Và ở đây thì chúng ta thấy một cái căn bệnh thứ hai, đó là căn bệnh nghi ngờ người khác. Dù đó là một việc ta thấy tốt đàng hoàng, nhưng mà mang trong mình một thành kiến, nên là ta vẫn hay giải thích như vậy: làm việc tốt nhưng hình như có ý đồ, có hậu ý gì phía đằng sau. Và đây đổ thừa cho ma quỷ. Đức Giê-xu làm một cái logic là khá cụ thể: quỷ ma nó không có chia rẽ nhau đâu, thì đừng có đổ thừa như vậy. Còn nói đúng hơn thì khi mà dấu hiệu mà ma quỷ bị trừ ở đây và nhận ra đó là bàn tay của Thiên Chúa, sự xuất hiện của Đấng Messiah, đó phải là một thứ niềm vui. Chuyện thứ ba chúng ta thấy trong tin mừng ngày hôm nay là những người thân nhân của Đức Giê-xu lại cũng kéo nhau đến tìm cách để lôi người trở về, vì họ nói rằng người đã mất trí. Đức Giê-xu làm việc như vậy, đối diện với những khó khăn thử thách như vậy, và những người trong gia đình cứ nghĩ rằng đó là bảo vệ cho người thân nhân của mình, nên tìm cách lôi ngài trở về. để tránh tất cả những hậu họa, tránh những cái điều không may xảy đến. Và dĩ nhiên là sau cùng chúng ta biết Đức Giêsu khi nói thẳng nói thật thì đã đi đến một cái kết thúc là trên đỉnh cao thập giá đồi Can Vê. Nhưng chính lúc này Đức Giêsu lại cho chúng ta thấy được rằng là Ngài đến trần gian và đâu là công việc của Ngài phải làm, đó là thực hiện theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Lương thực của Thầy là thực thi ý muốn của Cha trên trời. Và ở đây cũng vậy, Ngài mở rộng cái gia đình của Ngài ra khỏi cái gia đình huyết tộc để nói đến một gia đình tinh thần là tất cả chúng ta những người Kitô hữu. Ai là anh em tôi? Ai là thân nhân, là cha mẹ của tôi? Đó là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Và ở đây ta gợi nhớ trở lại cũng là phần bài đọc 1. Ngay từ ban đầu, ngay sau khi con người đã phạm tội và đã bị kết án, thì ngay lúc đó Thiên Chúa đã có một lời hứa: ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng giống của mi và dòng giống của người ấy, và dòng giống đó sẽ đạp đầu mi và mi sẽ cắn vào gót của nó. Ta biết đó là lời tiên báo về Đức Maria và Eva mới, và Đức Giêsu cũng chính là Adam mới, sẽ chiến thắng được ác thần, chiến thắng được Satan và mở ra một con đường mới cho nhân loại. Và đến đây chúng ta lại suy nghĩ đến bản thân của mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta có một cái vinh dự đó được Thiên Chúa gọi là anh em. Thầy không gọi anh em là đầy tớ, nhưng mà anh em là bạn hữu của Thầy, vì tất cả những gì Thầy nghe nơi Cha Thầy thì Thầy cũng cho anh em biết. Và Đức Giêsu khi đến trần gian cho chúng ta cũng trở thành anh em của Ngài, cũng đều là con của Cha trên trời, và chúng ta có một mẫu gương tuyệt hảo để chúng ta noi theo. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết sống tử tế, sống cho xứng đáng với cái danh hiệu của mình là những người Kitô hữu. Những người Kitô hữu phải có một lương tâm trong sáng để trong tất cả hành động của mình biết vâng theo ý của Cha trên trời. Không phải phản đối lại lệnh của Cha trên trời, không phải vì những lời dụ dỗ của con rắn, anh mà làm điều này thì sẽ được sáng mắt ra và bằng với Chúa Trời. Không muốn thay thế Thiên Chúa để không tuân theo bất cứ luật lệ lương tâm nào, mà bị theo những cái lợi nhuận của trần gian, lời dụ dỗ của những người chung quanh. Và xem ra câu chuyện tử tế vẫn là câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Tại sao người ta vẫn còn có thể sử dụng các hóa chất trong các thực phẩm, dù biết rằng hại cho bao nhiêu người, chỉ vì lợi nhuận? Tại sao người ta lại vẫn còn có thể buôn gian bán dối? Và thí dụ như gần đây là ta thấy người ta mới phát hiện bao nhiêu tấn thịt từ miền Bắc trở vào Nam và đã sông mùi, nó gọi là đã thối rữa rồi, nhưng mà người ta vẫn cứ chở đi, rồi người ta sử dụng hóa chất, chỉ cần ngâm một cái thôi là nó đã trở thành trắng phóc và đẹp như là mới. Và thật ra cứ đọc những cái bài trên báo, ta có thể nói chẳng có thực phẩm nào là an toàn bây giờ cả, ta lấy đức tin bù lại thôi. Tôi cũng chỉ tự an ủi mình rằng nếu nó là độc, mọi người chết hết thì tôi cũng chẳng sống làm gì, tôi cũng chết luôn với mọi người cho xong. Nhưng mà đấy là một cách để nói thôi. Nhưng mà ta thấy đó còn biết bao những câu chuyện khác trong những cái mối tương quan. Khi mà ta thấy là học sinh là vẫn còn bạo hành, còn đánh nhau, còn quay video clip đưa lên trên mạng. Cái chuyện công xúc danh dự của người khác rồi quay video để đưa lên mạng. Hay mới nhất đây ta thấy chuyện một thầy giáo mà lại chụp hình các cái bài thi ở trong mùa thi vừa qua để gửi và phổ biến ra bên ngoài. Thì đúng là những câu chuyện tử tế vẫn là những câu chuyện thời sự mỗi ngày. Xin cho chúng ta sống đúng với lương tâm của chúng ta. Xin cho chúng ta gọi sự kiện bằng đúng tên gọi của nó. Xin cho chúng ta đừng đổ thừa cho ai khác và can đảm nhận lấy cái lầm lỡ của mình để có thể sửa đổi. Xin cho chúng ta cũng biết đón nhận điều hay, điều tốt dù đến từ bất cứ nơi nào. Xin cho chúng ta cũng can đảm nếu cần thiết để làm những điều đúng, và dù có phải gặp khó khăn, thử thách đi nữa để xứng đáng trở thành con của Cha trên trời, để xứng đáng là những Kitô hữu. Amen.